Nhưng mà người ta nói hãy ăn từ tự nhiên và tránh nhiễm as much as you can. Chứ còn mình không có làm chi được đâu. Bởi vì đây là cái thói quen của mình rất là lâu rồi. Người ăn chay thích ăn chay, người ăn mặn thích ăn mặn, người thích hủ tiếu, người thích phở, người thích nó. Đây là cả một cái chuyện mà rất là khó khăn cho mới chơi đâu. Thành ra đó, ông thiền sư Tây Sơn Nha, ông hay nói rằng là khi mô bạn bạn cho tự nhiên, bạn đừng có kiểm soát cái gì hết trơn. Nếu mà bạn sợ tâm tham, tâm sân là bạn sẽ thua nó. Vì lúc đó là tâm mình rất là căng thẳng. Bây giờ mình quan sát này, mình thấy này. Ví dụ như ông nói, ví dụ như đem tô phở ra, mình ăn, mình thấy ngon, mình đặt câu hỏi, ngon cái gì thế này? Rồi mình quan sát, có thể là cái mùi nó ngon, có thể là cái vị nó ngon, có thể là cái màu sắc nào cho mình ngon. Nếu mình hiểu được một chút như vậy là đã mừng rồi đó. Hoàn nói chuyện mà mình có thể kiểm soát để mình ăn được, thấy ngon, cái chuyện chắc còn xa vời quá. Vì vậy, để nói như vậy thì anh chị em mới thấy rằng là cái sự thực tập nó đi từng bước một, chẳng phải là mình đẩy một cái là mình làm được đâu. Hồi trước là sưu tập phương pháp mình niệm thân á, ăn á, dở à, đưa à, bút à, nhai à, nuốt à, làm gì mà khi mà nó tham nó vẫn tham như thường à. Sư nhớ là lần đầu tiên mà sư qua bên chùa của ngài thiền sư Kim Triệu á, sư ăn rất là chậm, ăn cho đến nỗi mà cái cô hai mà chủ chùa đó, cô nói ăn cái gì mà ăn một chút xíu mà ăn chậm rồi đó. Cái ngài nói để yên cho ông tu, đừng có nói gì hết trơn á. Nhưng mà rồi nó có tâm tham, nó có bớt đâu. Mình ăn chậm là mình control, mình kiểm soát cái tâm của mình mà. Vì vậy cái cách thức ăn uống là mình cứ ăn cho bình thường tự nhiên. Nếu mà tâm tham tới, có cái chuyện mình làm thôi bây giờ, để cho tâm tham nó xuống đi, nó dịu rồi thì mình ăn, rồi mình sẽ thấy cái sự khác biệt này. Khi ăn với tâm tham, cái tâm mình nó rù, nó lùa, nó ra, nó nuốt ra. Còn khi mà có chánh niệm, mình quan sát được tâm tham rồi mình ăn trở lại, thì mình thấy cái speed nó giảm đi. Đó, cứ một chút mình tập vậy. Chứ không phải trong một sớm một chiều mà mình bưng tô phở mà mình ăn mình thấy chỉ thấy mùi thấy vị không thôi, còn lâu lắm thôi bây giờ. Nhưng mà khi mình tập rồi mình sẽ thấy. Sư ra đôi khi á, sư ví dụ như đi qua Miến Điện rất là dễ tập, là tại vì đồ ăn Miến Điện về Việt Nam mà khó à, chứ không phải, tại vì toàn là cái món ăn mình thích không, thì chỉ nhìn không rồi thấy nước miếng nó chảy rồi. Ngay cả khi mà thấy nước miếng chảy, biết nước miếng nó chảy không sao hết, đó chuyện tự nhiên. Cái đó mình mới hiểu, khi mình thấy món một cái món nào ngon, tâm mình suy nghĩ cái gì, nước miếng nó chảy ra, thì ông nói nếu mà mình được như vậy tức là quan pháp niệm xứ đó. Mình thấy cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm mà. Cái tập đi không sao đâu, được nhiều hay nhiêu. Chắc có cái chuyện mà nói là mình ăn mà mình không có tham, trời ơi, cho tới bây giờ cũng rất là khó cho mọi người. Sư thấy ăn chung với thiền sư Tây Sơn Nha đi ra, ông nói ăn cái này này, ăn cái này ngon lắm này. Ông nói mà không biết, sư biết không biết nói với tâm gì, mà cái mặt cũng rất là thiết tha. Mấy người bảo sư ăn lắm, không phải là sư nói là sư chung chung vậy thôi. Tại nên mình kể mình làm được bao nhiêu hay bao nhiêu, và mình ít ra là trong cái bữa ăn mà nếu mình có chánh niệm thì mình thấy là cái sự ăn uống của mình nó cũng khô đồ, giống cái người mà ăn mà không chánh niệm. Cái người mà ăn mà không chánh niệm là mình thấy chợ ăn nó. Nhưng mà vấn đề của người ta đừng có để ý tới mình thôi. Đó. Mình học được bao nhiêu, mình quan sát được bao nhiêu, mình có rút ra được cái gì trong cái bữa ăn này không, thì là cái đó là cái mình quan tâm. Đa phần có nhiều bữa nó quên hết cả. Có bữa nào mà trai tăng nhiều quá là sư thấy sư cũng cồn luôn, hết muốn ăn cái gì đó. Cá nhân sư đôi khi sư cũng thích trai tăng nữa. Bị nhiều món quá, thấy không? Nhiều món quá, từ cái chỗ mà thích ăn đến cái chỗ mình không thích, không phải chơi, nó quá ớn rồi, thấy đủ thứ món hết trơn rồi. Nhưng mà vì mình là sư mà, thì bữa có, bữa không, bữa nhiều, bữa ít, bữa trên, bữa xuống, vậy thì chịu thôi chứ biết sao vậy. Anh em biết Eric hỏi xong chưa? Biết ăn là miếng tội tàn, hay mình hỏi nhiều quá. Cái chuyện mà ăn ngon ăn dở là khỏi cần mà thấy nữa, thấy không? Ví dụ như anh ăn mà anh có duy trì chánh niệm thì anh vẫn thấy đó.
Thì thấy ngon mình biết ngon.
Nhưng mà cái thái độ của anh mà khi mà anh có chánh niệm thì anh không có quá là cái bụng hấp tấp mà ăn uống.
Dạ, con hiểu từ đó. Khi kia con hiểu là con hiểu là mình đừng để cái tâm mình nó vướng mắc với cái ngon, chứ không phải là mình ngon mà mình không biết ngon.
Biết cái tâm mình thích chưa? Ngon là nó thích mà, thấy
không? Tại vì ví dụ như con đặt câu hỏi lại, ví dụ như bây giờ Phật tử nói với quý sư ăn mà thằng Nên nó rất là lạc, vì sao sư quý sư ăn vẫn thấy cái không ngon mà ngon cho nó?
Có đầy đủ hết trơn. Có đầy đủ hết trơn nhưng mà mấy sư không có phản ứng. Sư nhớ có một lần nó có một vị thiền sư kể cho sư nghe một cái câu chuyện. Nói rằng là người ta dọn đồ ăn. Thì ta dọn chung bàn hết, sa di cũng có, thị hương cũng có, hòa thượng cũng ngồi đó ăn luôn nữa. Rồi cái mấy chú sa di đó kêu cái chú thị giả nói rằng lấy cho chai xì dầu. Nói vậy, lấy cho ít muối. Tại đồ ăn nấu lạc quá. Cái hòa thượng làm thinh không có nói năng gì trơn. Rồi đến khi mà lấy muối ra xong rồi đó, ăn uống xong rồi hòa thượng nói: chà, mấy chú cũng khó giữ ha. Mấy chú cũng khó giữ à. Nghĩa là trong khi tất cả bàn trên này, tất cả mọi người đều ăn như vậy, còn mấy chú sơ di thì phải kêu lấy muối thêm mới được. Điều đó có nghĩa rằng là trong này mình không có cái sự chấp nhận này.
Nhưng mà đôi khi những người khác có thể chấp nhận về sự miễn cưỡng thì sao?
Thì không biết, nhưng mà hòa thượng nói trong cái trường hợp của hòa thượng này. Hòa thượng nói tôi ăn được mà. Hòa thượng không trách gì với sư sơ di hết trơn á, mà chỉ nói rằng mấy chú có bộ khó giữ hả. Điều đó là nó để ý rất nhiều tới cái vị của mình. Nó phải vừa đúng cái vị của mình mới thích. Còn la một chút mình không chịu, mắng một chút mình không chịu. Cái này là cho thấy cái biểu lộ của sự cái mà tham lam trong món ăn. Hòa thượng chỉ nhắc nhở vậy thôi. Hòa thượng không có la, hòa thượng biết mà. Sa di thì mấy chú mới tu mà sao đâu có tâm đâu có vững được đâu mà nói. Nhưng mà hòa thượng chỉ nói vậy thôi. Chứ cái người mà nếu mà có trí tuệ là họ ăn họ biết la, đúng biết. Món dở họ biết dở. Không vừa miệng, không biết không vừa miệng, nhưng mà cái tâm của họ rất là bình, không có phản ứng dữ dội.
Ví dụ như con đi chợ, khi mà con mua
mình lấy mình để mình nói chuyện á thì hơi khó đó trong cái chợ. Tại vì mình ở trong cái mức độ là mình ít khi mà thu thúc lắm. Mình ăn theo cái tập khí của mình không à. Vì mình khó mà mình lấy, ủa tại sao mà ăn mà không cho ngon? Thấy không? Mình hỏi cái câu hỏi đó là nghĩa là từ trước giờ mình ăn là phải ngon à. Còn khi mà mình, ông nói rằng khi mà mình ăn mà có cái sự mà tiết độ, có cái sự mà trí tuệ, mình nó không, mà nó không ngon, mình tâm mình biết ngon, nhưng mà tâm mình rất là nhẹ nhàng. Vì vậy nếu trong một bữa ăn mà tâm anh nó yên ổn, giống như anh ngồi thiền, trên thiền đường vậy là cái sự tu tập anh cao lắm trong cái chơi. Vì vậy khi mà nói cái chuyện ăn uống, nói cái chuyện tình dục rồi vậy đó, mà mình lấy cái tiêu chuẩn của mình để mình nói cái pháp hành, rất là khó đó. Vì mình quen cái này rồi mà. Ví dụ như có một sư cô nói ăn mà có vị ngon thì được rồi đấy, mà con mình cũng cho thương hay sao? Tại vì nói con là thương là dính mắt. Cô hỏi con không thương được à, con mình cũng thương à? Thì sư nói rằng bình thường thì người ta thương con cho đúng rồi, nhưng mà chính cái thương này đưa tới sự lớn ai thì đau khổ này. Nếu mà mình thay vì mình thương nó thì mình cũng thương, nhưng mà mình lo nhiều hơn là thương. Cái người thương chứ chắc đã lo. Còn cái người mà có trí tuệ biết cái gì mình phải làm giúp cho nó, lo cho nó đàng hoàng tử tế, nhưng mà cái tâm dính mắt không có. Ví dụ như sư thấy cái ông thiền sư thầy của sư này, ông có đứa con này. Ông kể, ông nói tôi không có lo gì cho nó hết á, là bởi vì tôi ở chùa mà, tôi làm sao tôi lo cho được. Còn bà ngoại nó, má nó, bà nội của nó, má nó lo cho nó rất là dữ. Mà nó cứ unhappy hoài. Mỗi lần là má nó tới chùa nói thằng nhỏ này vậy vậy cái nọ, sư là ba của nó, sư phải nói một tiếng về cái nọ. Ông nói, cô nói bắt tôi nói một tiếng, hồi xưa bằng tuổi nó tôi còn quậy gấp trăm lần ngàn nó nữa, tôi nói cái gì? Như vậy là nói vậy là tốt lắm rồi đó. Thì cái mấy người cái bực bội cái Phật tử hỏi tại sao mà thầy nói như vậy nó quậy thiệt cái chứ, phải không? So với ông nghĩa là nó quậy một thôi, còn ông quậy cả trăm lần hơn, nhưng mà một thằng nhỏ như vậy là rất là quậy đó, phải không? Ông nói mình nói vậy để mình khuyến khích mình đó. Đừng có nặng tay với nó. Bởi vì tôi nghĩ rằng là tôi hồi xưa tôi quá xấu rồi. Còn thằng con tôi bây giờ vậy là nó đỡ rồi đó. Thì tôi tìm cách tôi giải thích cho nó, tôi làm cho nó hiểu thôi, chứ tôi không la, không rầy, không nạt nó, tôi không chửi nó. Vì vậy ông nói hễ mà ở nhà mà không có câu chuyện gì mà nói không được là cứ đem tới tập bắt tôi nói. Đâu phải lúc nào tôi cũng nói đâu. Tôi kêu nó vô tôi hỏi có câu chuyện gì được kia nọ, giống như nói chuyện giống như là bạn bè vậy đó. Rồi ông nói, tôi nói được cái gì tôi nói, mà tôi cảm thấy nói không được thì tôi làm thinh. Anh thấy cái cách dạy không? Nghĩa là không có cái tâm mà dính mắc. Rồi người ta hỏi, vậy bây giờ ông chỉ cho nó rồi nó về nhà nó không làm, tính sao? Nó không làm chuyện đó, tôi không biết. Bởi vì bổn phận làm cha tôi đã làm hết bổn phận của tôi rồi. Tôi kiếm cách mà tốt, the best way, theo chỗ của tôi để tôi dạy nó. Nhưng mà nó không nghe, nghe theo chuyện của nó thôi. Còn má nó không nghe là chửi, nói rất là dữ, mà nó có làm theo đó. Ông đấy, tôi có một ông thầy là Hòa Thượng Sửu Minh, tôi có một ông cha. Ông cha tôi là dạy dỗ con bằng cách đánh, đập, chửi, la, mắng, ép vào trong cái khuôn khổ. Còn thầy của tôi thì không nói gì hết, làm thinh. Mà thầy tôi hiểu tôi rất là nhiều. Ngài nói một câu mà tôi nhớ từ nhỏ tới lớn, giáo dục không phải là roi vọt. Giáo dục là khuyên lớn dạy dỗ thôi, chứ không dùng roi vọt. Vì vậy ba tôi là đánh, dùng toàn là thứ nặng tay không, còn hòa thượng không, làm thinh. Nói khuyên lớn dạy dỗ rất là nhiều mà không nghe thôi, phải bỏ.
Thiền sư có kể không nghe một vị thiền sư mà miếng miếng điện mà bệnh nằm ở trên giường, ngồi trên xe lăn, mệt quá đi không được. Vị thiền sư, nếu một vị thiền sư đã quán tâm được cái ăn uống thì tại sao để cái thân thể nó mệt được như vậy?
Dạ thì mình nói là thiền sư là bởi vì thấy mình giỏi thì chỉ còn cái mức độ mà tham lam mà ông xử lý được bao nhiêu thì đó quyền của ông mà, phải vậy không? Mình đừng có nhìn tại vì ông là thiền sư, ông phải perfect, ông đã Phật đâu, ông chưa phải Phật, ông chưa hoàn toàn mà. Vì vậy mình bây giờ đó, mình đi tới một cái vị thiền sư là mình học những cái gì đó ông đó mà mình đang áp dụng mình thấy có lợi này. Ví dụ như sư gặp ông thiền sư Tejaniya là ông thầy của sư hiện tại bây giờ đó, ông to mập ai cũng nói sao mà ông không có chịu thu thúc cái chuyện ăn uống. Sư nói sư không kè, ông làm gì đó là cái quyền của ông, ông biết mà. Có vẻ là ông dạy mình tâm thì ông phải biết tâm chứ. Nhưng mà mình nghe những cái lời mà ông nói đó, những cái cách mà ông chỉ cho mình đó, người ta nói là lời lạc. Còn cái chuyện ông làm, cái chuyện của ông. Ví dụ như những cái lời nào mà ông nhớ của Hòa Thượng dạy, ông kể lại cho mình nghe. Ví dụ khi mình nói pháp, thì có bốn pháp, người ta nói mình lắng nghe, người ta nói nó đúng mình làm thinh, nó nói sai, đó mấy cái đó rất là hay. Ông làm được cái không, cái chuyện đó của mỗi người là một trách nhiệm, cũng giống như sư biết cái gì là sư chia sẻ với anh chị em, mà anh chị em làm được không thì cái chuyện của anh chị em sư có làm gì được đâu. Vậy sư biết khỏe chứ, sư lên buổi trưa sư ngủ được chứ, thấy không? Còn sư lo chứ còn tu được không, tu được sư ngu chứ sư làm gì đó, phải vậy không? Mà ví dụ như bây giờ ra sư mong đợi là anh chị em phải tu, đôi khi sư thấy cái gì đi chơi hay là cái gì đi nói chuyện với nhau sư bực bội khó chịu, cái đó là mình giải hồi trước sư vậy đó. Mình nghĩ là mình lo hết lòng thì người ta phải tu hết lòng, đâu phải. Mình cũng đâu có lo hết lòng đâu, tới giờ mình cũng đi ngủ như thường chứ đâu có hết lòng gì được đâu, thấy không? Vì vậy phải chi mà mình có được cái tâm xả gì vậy rất là khỏe. Người ta nói thì vậy là vô trách nhiệm, mà sư thấy không phải vô trách nhiệm đâu. Mình nắm cái sức mình tới bao nhiêu này, rồi mình hãy dạy dỗ con cái của mình này. Mình nắm cái sức mình lo cho gia đình mình bao nhiêu thì mình làm. Khi mình làm quá là tâm mình mong đợi chắc chắn 100%. Khi mà cái ngưỡng cái member trong family mà mình làm ngược nó lại là mình nổi điên. Ai cũng có gia đình chắc cũng biết rồi, con mình sư không có, sư không biết gì hết trơn, sư nói chuyện gia đình cũng khổ chứ.
Rối lung tung
này, luôn luôn rối lung tung. Bây giờ cô chị
nếu mà hỏi là sao con ngồi con cảm thấy là buồn, con thấy con rất mà biểu, rồi biểu quan sát cái buồn cái đi, con không biết là quan sát cái gì.
Bây giờ muốn thường thường á, những cái đó là thuộc về cảm xúc. Cái cảm xúc, cô biết chữ cảm xúc không? Emotion đó. Mà emotion á là cái trạng thái. Ví dụ chẳng hạn như có khi nào mà cô vui không?
Có.
Có. Hỏi hôm nay cô vui không? Cô biết cô trả lời không? Ví dụ như bây giờ đó cô có con cháu rồi, hay là ví dụ như người nào đó ở xa cô đó, bây giờ đó, Christmas, New Year là có một cái dịp nào đó xung họp gia đình đó, Bữa đó cô rất là vui mấy ông, con cái nó về cô vui lắm, cô sung sướng lắm. Dạ là cô có một đứa con gái, một đứa con trai nó ở xa. Khi nó về, cô cảm thấy vui phải vậy không? Hoặc giả khi mình đi cô rất là buồn. Hỏi cô buồn không? Cô biết trả lời chứ, phải không? Đấy, thì mình chỉ biết trả lời bởi mình cảm nhận điều đó thôi. Cái quan sát là mình cảm nhận á. Mình đang thấy mình đang vui buồn này. Thường thường là mình nói tôi vui, tôi buồn. Do đó cái sự... Thực đó, mình thường thường như vậy. Mà mình quên là mình thấy cái cảm thấy tâm mình đang vui, đang buồn. Rồi khi mà cô quan sát cái cảm xúc thì tâm nó suy nghĩ. Cô sẽ nhận ra tâm suy nghĩ: trời ơi, nó lâu lâu nó về một lần, sao nó đi sớm quá. Đây à.
Cái suy nghĩ đó là cái tâm mình suy nghĩ.
Tâm mình suy nghĩ. Và buồn thì cái tâm mình cũng buồn. Đó, nhưng mà nó ở hai cái trạng thái khác nhau. Cũng là tâm hết, mà khi nó làm từ nhiều cái chức năng khác nhau, do đó mình thấy nó khác nhau. Mình ít khi mà mình buồn mà mình biết mình buồn, hay vui mình biết mình vui, mà mình thường hỏi tại sao mình vui, tại sao mình buồn, thì là cô thấy không? Đi ra ngoài nhìn đối tượng rồi. Ví dụ như cô nhìn cái gì cô cười thì sư có hỏi: ủa cô nhìn cái gì mà cười vậy? Chứ sư đâu có hỏi là cô biết cô đang nhìn đâu. Bây giờ đây sư nói cái gì cô nghe, cô cười có vậy không? Thì người ta sẽ hỏi cô rồi: cô nghe sư nói cái gì mà cô cười? Cô nghe sư nói cái gì, tức là hỏi cái ngoài này chắc đâu phải có cái trong. Còn bây giờ có nhà thường ta hỏi ngược nó lại: cô có thấy là cô đang vui, đang buồn, đang nghe không? Đây. Vì vậy khi mà ông thiền sư nói nhớ này, có tâm biết và có đối tượng. Bây giờ tôi nhắc quý vị nhớ kỹ cái tâm biết. Cái cô kia có hỏi: ông nói cái gì tôi chẳng hiểu. Đã có cái aware rồi mà còn hỏi awareness là cái gì? Ông nói hồi trước là quý vị aware cái object, bây giờ tôi hỏi quý vị aware cái awareness quý vị. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ cái chai trước mặt, thường sư nhìn cái chai có vậy không? Cái chai là đối tượng, cái tâm của sư nó nhìn. Cái này là cái này là nhìn, và cái này được nhìn, và cái này nhìn. Cái tâm nó nhìn và cái vật này, cái vật nó được nhìn. Nói vậy biết hiểu mà. Vì vậy người mình thường thường mình để ý cái vật bên ngoài, mà mình quên là cái tâm của mình nó đang nhìn. Mình nói con mắt mà thật ra không phải con mắt đâu, mà cái tâm. Bởi vì con mắt là chỉ cái dụng cụ mà thôi. Rồi cái vật đừng ở ngoài nữa, cái thức nó khởi sanh đó. Nói nữa thì chắc nghe không hiểu nổi đâu. Như vậy thì đúng luôn. Thế mà ví dụ chẳng hạn như cô ngồi thiền, cô quan sát và cô thấy hơi thở chẳng hạn, có vậy không? Như vậy là có hơi thở và có cái tâm nó biết cái hơi thở, để ý cái tâm biết đó. Thì cái nhìn nó cũng vậy, có một cái vật nhìn và cái tâm nó nhìn cái vật, để ý cái tâm. Rồi cái vui cũng vậy, cái vui cái buồn là cái tâm của mình nó vui nó buồn đó, bởi vì đối tượng ở ngoài nó tác động. Mình đừng để ý tới đối tượng, để ý tới cái tâm của mình, gọi là chánh niệm về cái tâm khó chịu, chánh niệm về tâm vui tâm buồn là vậy đó. Cái chuyện này là mình ít làm lắm, vì khi do kêu mình làm mình không biết làm sao, lúng túng. Ngay cả khi mình đau quan sát tâm khó chịu, ta cũng biết tâm khó chịu là cái gì nữa. Thì cái đau thì tâm nó bất xúc vào. Hỏi tâm cô dễ chịu khó chịu, gọi là sự cảm nhận á. Vì vậy cái thực tập tâm này nó rất là trừu tượng. Trừu tượng là đó đó, dạ. À, vì vậy thì mất thì giờ cái lắm. Do đó mà cô nói là trong đi một khóa hai khóa chưa hiểu đâu, mất rất nhiều thì giờ. Mình tập hoài trật tới rồi bắt đầu mình hiểu.
Đó cũng giống như đó, như sư nói vậy đó, là khi lúc hiểu, lúc mình nghĩ là mình không hiểu. Thành ra nó cứ quẩn.
Bây giờ đó vậy này cô này, bây giờ cô hiểu cái gì cô cứ tập. Cô hiểu cái gì cô sư giảng cái gì mà cô hiểu được, cứ tập đi. Cô tập, cô continue, cô trở lại cô hỏi nữa. Thì cũng giống như người ta chỉ cho mình nấu ăn vậy đó. Cứ để cho nó khe nó cháy đi, rồi người ta chỉ mình lại chứ. Cho mình nấu mình cứ ngồi đó, tôi continue quá, mà mình chưa thò tay vô làm sao mình biết. Nổi cái chuyện nấu ăn là rất là đơn giản, mà là toàn là đồ vật chất này mình làm cũng chưa chắc nó được nữa. Hoặc chỉ nói chuyện cái tâm. Là một vật thể nó rất là trừu tượng. Do đó mà mình phiền não là vậy đó, đau khổ nhiều là vậy, là mình trừu tượng quá. Mình không biết nó nằm ở đâu, mà mình không biết nó nằm ở đâu thì sao mình xử lý nó được. Do đó cái tâm nó sai mình cái gì mình làm đó mà. Nó kêu mình buồn là mình buồn, nó kêu mình thương là mình thương, nó kêu mình ghét là mình ghét. Sao nắm hiểu được chút chút nào không?
Dạ, con hỏi là có khác là ví dụ như ngồi ấy, mình tự nhiên mình nghĩ đến cái câu chuyện gì, cái tâm mình nghĩ, có khi mình thấy được liền, mình biết được liền, mình nghĩ cái đó, mình đưa về hơi thở, có khi mình mất cái
chánh niệm,
cái chánh niệm ấy, mình để cho nó kéo,
nó kéo,
khi mình dừng mình là mình phải đi nãy giờ đang nghĩ. Nhưng mà khi mình đưa nó lên, đưa về hơi thở thì nó không còn, không nghĩ như vậy là mình cắt cái dòng nghĩ đó.
Trên nguyên tắc thì nói như vậy, vì cái tâm cô nó làm việc theo chiều của nó. Khi nó đang suy nghĩ thì là một cái chức năng này, một cái function này, là function suy nghĩ. Cứ cô switch nó qua cái chánh niệm thì cái này nó mới ngừng thôi. Nhưng mà dòng suy nghĩ sau này cô sẽ thấy nó tiếp nối, nó chạy hoài là bởi vì cô lơ mơ cái nó chọt lên liền đó. Như vậy thì dưới này nó có một cái dòng suy nghĩ của mình á, mình làm nó ngưng được. Những cái niệm á, niệm suy nghĩ thô á, thì cô thấy nó tắt. Nhưng mà nhiều dòng suy nghĩ này không tắt đâu. Cái này thì nói nó hơi khó hiểu một chút. Cái lý do là cái hệ của quý vị mà không có để ý là dòng suy nghĩ nó quay trở lại liền tức thì, có vậy không? Điều đó có nghĩa là mình chỉ ghi nhận thôi, nó không có ngưng, chưa ngừng. Nó ngưng không có, tạm thời nó nằm yên xuống. Bởi vì cái tâm mình nó chuyển qua một cái chức năng khác, nhưng mà cái dòng suy nghĩ nó vẫn tiếp tục. Nhưng mà ít ra nữa, rồi khi mà mình tu tập thời gian lâu, những suy nghĩ là thô đó, nó trồi lên, mình quan sát, tắt, bắt đầu nó xuống, tới có một lúc á, mình ngồi mà tâm mình nó suy nghĩ cái gì mình không biết, thì trong trường hợp đó, cứ biết nó suy nghĩ thôi, đừng có tìm hiểu nó biết cái gì. Bởi vì trong này là nó mix những cái chuyện mà quá khứ, trong tương lai, những cái chuyện mà kỷ niệm, những bài hát, bài thơ, bài ca, hay là những cái gì mình học ấy, là nó ở dưới này hết. Và nó sẽ thể mà hỡi mà mình không có chánh niệm là nó nhảy lên. Vì vậy gọi là những dòng suy nghĩ vi tế, những cái niệm suy nghĩ mà mình thấy mà nó ngưng, đó là dòng suy nghĩ thô thôi. Ở cái dạng thô nó chưa có vi tế. Rồi những cái vi tế là những cái ký ức này, những cái mà mình lâu miết mài trong thời gian rồi 5 năm, 20 năm, 30 năm mình nhớ lại. Mà sao từ từ tới thì nói tới nữa, rồi tạm thời tôi thấy mình mừng rồi cứ tiếp tục đi.
Giống như buổi sáng ấy, thì con nghe là các vị cúng dường trái tăng, tự nhiên con nghĩ là tới những người của người thân của mình mất đi đó, thì khi con vừa nghĩ tới ai thì cái gương mặt người đó hiện lên mà mình thấy rất là rõ ràng. Cái nhưng nếu mà bây giờ mình ngồi đây mà mình tưởng lại thì mình thấy như mờ.
Tại vì cô biết tại vì sao không? Trong khi cô ngồi nó có định tâm. Suy nghĩ về ai là một dạng suy nghĩ, thì nó từ nhỏ nó làm rất là lớn ra. Rồi cộng với thêm định tâm nữa, định tâm cũng một cái dạng bé xé ra to, nó làm lớn hơn nữa. Vì vậy nếu mà cô suy nghĩ về một cái chuyện buồn á, trong một cái thời gian bình thường á, cô thấy cô không buồn dữ lắm đâu. Trong khi cô ngồi thiền á, tâm cô nó chấn động rất là dữ. Tại vì tâm lúc bây giờ nó rất là yên. Tâm nó yên, nó nhớ lại rất là rõ cái gì xảy ra. Và khi mà nó nhớ rõ thì cảm xúc cũng rất là mạnh. Còn bây giờ cô ngồi cô nhớ mà nó không rõ đâu. Vì vậy đôi khi người ta ngồi thiền, người ta nói tôi thấy rõ ràng cả một cái người trước mặt tôi, họ đứng trước mặt tôi rõ ràng, cái cô nó có đứng trước mặt tôi. Ông thầy sư nói bỏ nó đi, đừng có để ý. Cái này là giả cảnh, ảo, có thiệt đâu. Rồi mình bám vào đó, mình nói rằng là tôi thấy ba tôi thấy má tôi thấy người này người kia rồi vậy đó. Cũng giống như cái cô ngày hôm qua sẽ kể ra, cô nghe tiếng kêu á, là y hệt như vậy thôi. Vì vậy khi mắt nhắm mà thấy bất cứ cảnh nào nhắc nhở mình, cái đó là ảo. Đừng có chạy theo nó, mình chạy theo một khùng mình điên đó. Khi mà mình mắt mình nhắm lại là mình thấy đủ thứ cảnh à, là trong này cái memory của mình mà nó chứa, nó nằm trong này. Bây giờ mình ngồi yên, nó đào ra cho mình thấy. Vì vậy cái người mà tu tập một thời gian lâu, nó tâm cái yên là chuyện quá khứ nó tạo ra lại, nhớ dữ lắm. Hỏi hết chưa?
Người ta có nhiều cái quá khứ đau buồn á, đau buồn thì gì đâu có làm gì đâu, đau buồn thêm.
Ủa không?
Đó thì sư nói là ngồi yên đấy nó nhớ lại.
Đó, thì bây giờ mình tu tập này. Mình tu tập để mình thấy nó nhớ lại nè. Nó ký ức, rồi mình xử lý nó. Còn không thôi nữa, khi mà cô sắp sẽ chết nó cũng nhớ lại. Có vậy không? Thế khi nào? Đây này, cô đừng có đợi cô cần chết. Cô thấy mấy người lớn tuổi không? Mấy người lớn tuổi họ nói rất nhiều về quá khứ. Nhất là những người mà nằm trong nhà thương, là những người mà không có đi đâu được, nằm một chỗ, họ nhớ cái chuyện buồn khổ không à? Đó, chưa chết mà đã vậy rồi, thấy không? Thì mình chết mình đi về đâu? Vì khi mà cái cảnh ở ngoài nó yên rồi đó, cái tâm của mình không có cái gì để làm để busy á, là bắt đầu mới nhớ rồi. Thì cứ giống ngồi thiền cái yên như vậy thôi, mình mắt mình nhắm mà thập tâm mình rất là yên, thì bao nhiêu cái chuyện xưa nó sẽ sống trở lại. Đó, bây giờ mình biết là cái này giả này, cái này là ảo này, cái này là cái ký ức không có thật này. Đó, mình duy trì trách nhiệm, mình xử lý nó, đến khi mà mình đau mình nằm nhớ lại cái đó, mình nó không có đau khổ chứ. Đây là cái cách mình tập này. Bởi vì sooner or later thì mình cũng phải đối diện với nó thôi. Bởi vì nó thuộc về cái dạng ký ức của mình mà. Tâm mình đau khổ mà. Mình đau khổ cho ai đau khổ có vậy không? Em yên là sống trở lại.
Thì sự giống như là cái computer của mình đem ra, mình scan cái virus đó. Cũng như là khi mình tu là mình đem cái file là mình scan cái virus. Mình check and make sure là nó có virus thì mình move nó ra.
Dạ, thì nếu mình nói gì vậy cũng được đó. Nhưng mà thật ra cái nó, mình nói cái virus là mình đem nó ra, mà thật ra cái memory của mình đem ra cũng được, mình delete cũng được. Mình biết cách xử lý nó, biết cách xử lý nó. Nó khi mà những cái ký ức này nó sống trở lại, nó không có tràn ngập mình. Mình không quá đau khổ khi mình nhớ cái chuyện đó, bởi vì mình đã quen với nó trong khi mình thiền này. Trong khi mình ngồi thiền mình đã thấy nó rất là nhiều lần rồi, thấy không? Cho tới cái lúc mà mình sắp sửa chết nó sống trở lại đối với mình tỉnh bờ, bởi vì mình đã thấy nó rồi mà.
Thì con thấy thường nghĩ là giống như là mình đem nó ra rồi mình neutralize thì làm cho nó không có bị effect nữa.
Dạ thì nói sao cũng được. Đó, nó luôn luôn nó nằm sẵn ở trong này. Đó, mình không remove nó được, mình không đem, mình không delete nó được. Nó nằm, mình nằm trong này thôi. Bây giờ nó có cơ hội nó sống trở lại. Nhưng mà mình đã sẵn sàng mình đối xử với nó mà. Mình biết cách deal với nó mà. Cũng giống như là ví dụ như bây giờ nếu mà sư đi ra đời, sư phải làm ăn buôn bán, thì cái tâm của sư nó rất khổ là tại vì sư chưa quen. Có anh chị em ở ngoài đời đã face rất nhiều lần cái chuyện khó khăn trong cuộc sống. Thế mấy này nữa không có sao đâu, chịu đựng được. Vì vậy cái sự tu tập của mình là vậy đó. Mục đích của nó là không phải là để mình bỏ cái những cái ký ức trong tâm của mình, mà mình khi mà nó sống trở lại mình biết cách sao để mà mình xử lý nó. Đó là cái sự khác biệt giữa cái người có tu và người không tu đó. Cái người không tu thì khi mà ký ức nó sống trở lại khổ rồi lắm, nhất là cái lúc mà mình bị già đó. Lúc mà bây giờ mình nằm một chỗ này, thấy không? Mình chưa chết mà. Cái đó mới ác à. Mình đã chết đâu, mình chưa chết, mình nằm trong đại dưỡng lão mà, mình đã chết đâu. Rồi mình bây giờ mình ăn không được, mình ngủ không được, thấy không? Thời gian trống rỗng nhiều quá, mình bắt đầu suy nghĩ. Rồi mình có cái thói quen vậy, còn bây giờ mình tập thiền thì mới làm suy nghĩ, mình duy trì chánh niệm, yên tâm suy nghĩ, trở lại trong hơi thở. Thì những cái suy nghĩ phiền não nó không sống trở lại. Nó tới rồi nó sẽ đi rất là nhanh. Còn bây giờ đó, đừng có nói chuyện mà khi chết mình mà ngủ không được á, thấy không? Thì mình ngủ không được, mình nghĩ từ chuyện phiền não không? Nằm trăng qua trở lại. Chuyện gì mà gì đấy, đời mà đâu mà xưa bảo đại ở cùng còn nhớ. Nhớ cái đó, do đó mình ngủ không được. Đã ngủ không được rồi, bây giờ nhớ cái chuyện nó càng ngủ không được nữa. Còn mà nếu mà mình tập thiền, mình biết tâm suy nghĩ, mình trở lại trong hơi thở, trở lại trong tiếng động. Mình có cái đề mục của mình mà, bởi vì người ta nhắc mình á. Trước khi mà quý vị chết, quý vị mà biết quý vị chết là đừng nhớ tới ai. Quý vị chỉ nhớ một cái thôi là cái đề mục của quý vị. Vì cái này mới đưa mình đi tới nơi an vui này. Còn mình nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ con, nhớ cá, nhớ nhà, nhớ cửa chỉ là khổ não thôi mà có đem đi ai được đi đâu đâu.
Thì cũng trong cái câu chuyện thì sư nói thì bây giờ lúc mà mình quan sát, mình chỉ quan sát mình, cái chức năng của mình, nó đây là cái tâm nó suy diễn lại, nó đẹp là cái dẫn trở lại. Thì mình chỉ dựa vào đó, hay là mình analyze cái câu chuyện đó để mình thấy được là một phần khổ của mình do mình.
Dạ, cái đó cũng không nên làm như vậy. Bởi vì khi mà Eric analyze thì nó sẽ kéo mình đi suy nghĩ. Mình chỉ biết cái tâm nó đang sinh hoạt như vậy thôi. Còn nó nội dung, nó nói cái gì, đồng ca cũng giống sự suy nghĩ vậy. Nếu mình ngồi suy nghĩ, mình nói, ồ, mình đang suy nghĩ chuyện này, đi qua thử suy nghĩ tiếp, thì qua thử sao, là nó kém mình đi chết luôn.
Vậy thì sẽ bước qua cái thứ hai, thì chẳng hạn như bây giờ cái chánh niệm của mình không có mạnh, hay là mình chưa có trí tuệ, mặc dù mình lặp lại mình nói rằng là đây là cái chức năng của cái tâm để trí thức, nhưng mà mình vẫn bị nó kéo vô, rồi mình vẫn khổ, mình cũng quan sát những cái cảm xúc vậy, rồi cứ lặp đi lặp lại cái quan sát này, từ từ mình mới thật sự là mình mới nhận biết rằng là ký ức chỉ là ký ức, tại vì mình khổ là tại vì mình bị nó kéo vô trong
hoặc giả là mình phản ứng với cái chuyện đau khổ này. Thì cái đó là mình tập hoài rồi mình quen rồi, thấy không? Ký ức không phải là không, nó sẽ làm mình đau khổ chứ. Cái người tu tập lâu cũng vậy, nhưng mà cái cường độ nó càng lúc nó càng yếu. Lúc đầu nó quậy mình dữ lắm, mình không tu nó quậy mình dữ lắm. Đi khi mình quay, mình ngồi nó cứ trở lại hoài, chứ đâu có phải một lần đâu. Mỗi lần nó trở lại, mình duy trì chánh niệm, tư duy chân chánh, rồi nó dịu xuống rồi nó quay trở lại. Thì mỗi lần nó quay trở lại thì cái cường độ nó phải bớt cả. Chứ không phải là như hồi trước nữa đâu. Cũng giống như là bây giờ đó, mình tu nhiều đó, mình thấy mình bất phản ứng, mình bất giận, bất sân. Là tại vì sao? Tại vì bắt đầu mình ý thức rằng cái chuyện sân giận không có giải quyết được vấn đề. Chứ đâu có phải là mình không sân, không giận. Hồi trước 100 lần thì bây giờ nó còn lại 80-90 rồi vậy thôi. Nó bớt đi. Đó, thì cái diễn trình mà tu tập là nó bớt từ từ đó. Phiền não nó giảm dần cho tới lúc mà nó hết. Quý vị đắc đạo quả thì cũng đi từng cấp một, phải không? Tu đà hồn, rồi tư đà hàm, rồi a na hàm, rồi a la hán chứ. Thì cứ mỗi lần như vậy là nó cắt bớt những cái thần thúc, tức là những cái phiền não, rồi nó cắt thêm nữa cho tới lúc mà nó cắt tuyệt hết trơn rồi thì trở thành a la hán. Vì vậy có một vị thần sư ngài nói một câu rất là hay, rồi nếu quý vị thấy cắt đạo quả không? Đạo quả là bỏ, chứ có thêm cái gì đâu. Mà mình ngồi thiền mình cũng muốn mình thêm không? Mình muốn biết hôm nay mình đắc được cái gì chưa? Đúng là khi mình đắc tức là mình phải let go rồi, phải không? Đạo quả tu đầu hồn bỏ, chưa bỏ cái gì, nhưng mà bắt đầu hiểu thế nào là danh sắc này, có đức tin ở Phật pháp này, thế nào gọi là kêu bằng là gì đây, là thân kiến hoài nghi với giới cấp thủ, thân kiến là không chấp tôi ta này, mấy cái đó rất là nặng. Không chấp tôi ta là bỏ, phải không? Rồi mình không hoài nghi với trong Phật pháp, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ là không tin tưởng là mấy cái sự mà cúng tụng lễ bái bên ngoài là đưa đến giác ngộ. Tất cả những cái gì mà mình làm mà có tính cách mà cái một rite ritual đó, là mấy cái đó là hình thức không à. Mình cúng, mình tụng, mình lễ, mình bái, mình sám như vậy là toàn là hình thức không. Và nó vô ở cái đức tin của mình thôi, cho nó không có trí tuệ. Mình phải tu tập để mình sửa đó, lúc đó nó mới có trí tuệ. Nhưng mà người ta sống rất nhiều nhờ những cái hình thức này. Ví dụ bây giờ nó mình tới mình dâng cho sư một món ăn, mình có phước rồi, nhưng mà cũng đọc, cũng hồi hướng, cũng tác bạch, cũng đọc, cũng kê ca rồi vậy, ta vui. Mình cũng phải làm theo thôi chứ biết sao vậy. Nhưng mà cái này là gọi là cái bọn mình chấp vào đó là mình nó phải có cái này này. Nếu mà tôi làm phước mà không có ai đọc, không ai hồi hướng, không có ai tác bạch, không ai tụng kinh hết trơn này, tôi buồn lắm, vậy là mình chết rồi đấy. Cứ khi mà quý vị mình làm phước, cái phước quý vị đã có rồi. Chư tăng đọc kinh là để hoan hỷ cái phước cho quý vị. Nhiều người nói tôi cúng mà ông chẳng đọc tôi biết nào hết trơn, ông làm thinh rồi. Rồi biết thì cứ nghĩ rằng là khi mình đọc như vậy là mình blessing, mình làm như vậy là tức là gì đây, là mình làm cho Phật tử hoan hỷ là chắc là tới những người quá bạc. Thật ra đâu phải. Quý vị làm phước là quý vị có phước rồi, thấy không? Cái chuyện làm xung quanh nữa là làm cho có hình thức cho vui vậy thôi. Không phải cho vui, nhưng mà cái thế gian nó gọi như vậy. Có một sư cô ha, của qua mình đất của sư đó, có tập thiền. Phật tử giới thiệu sư cô tới. Cái sư hỏi sư cô từ trước giờ có tập thiền không? Con tụng kinh sư ạ. Con tụng kinh ghê lắm. Tinh kinh nào cũng có thuộc cái trơn. Thầy con rất là khen con tụng kinh. Thì sư nói, ủa rồi cô không hấp gì với chuyện tụng kinh nữa sao mà cô còn đi hành thiền? Cô nói vậy càng tụng nó càng phiền não, tụng mà không bớt phiền não. Thì sư nói cô từ ở cái chỗ là cô cúng tụng rất là nhiều mà bây giờ cô chuyển qua hành thiền thì thấy chắc khó đó. Thì cô ráng thử qua thử sao. Đúng như vậy, cô nói ngồi cái gì mà sáng tới tối giờ nào cũng ngồi hết trơn vậy. chịu không nổi mà một bữa nữa thôi bỏ đi vì không quen, cúng tụng quen rồi. Mà suy nói của tụng thượng bạn tụng giọng hay lắm, thành ra cứ mời đi tụng đám hòa, có đó cũng có mối làm ăn đấy cái chơi. Dạ có tâm định mà anh có thể chánh niệm trong khi tụng kinh nữa, còn anh chỉ hướng vào trong lời kinh thôi. Đôi khi anh không, anh quên khi mà anh nhất các sư mà tụng kinh mà thuộc rồi đó, đôi khi tụng tụng vậy thôi mà cái tâm đi đâu, bởi mình tụng rập thuộc rồi mà. Thế tôi lời dạy tỏ tường năm điều quá tử phái tường xét ra đập chết cho mình đập cũng được nữa, thì tâm tha hồ mà nó nghĩ nó chạy lăng xăng. Thế tôi lời dạy tỏ tường mà sáng này không biết người ta dọn dẹp tâm món gì, tâm nó suy nghĩ mà, thấy không? Nó muốn suy nghĩ thì suy nghĩ mà.
Như vậy thì họ giống như là ngồi thiền khi tâm mình cũng đi lang thang.
Dạ, nhưng mà anh ngồi thiền một lát tâm anh sẽ không đi lang thang, còn anh tụng kinh nó đi lang thang á. Tụng kinh khó định lắm. Anh thấy mấy sư tụng kinh không? Đâu có chú tâm bao nhiêu. Lúc đầu chưa thuộc còn chú tâm còn để ý. Chứ còn mà tụng một thời gian lâu nó quen rồi là hết để ý rồi. Tung 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 bằng cái bao thơ bao nhiêu tung 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 tung. Sư nghĩ cái chuyện đó là đừng có nói à. Anh biết sao ngồi một bàn á, ngồi một bàn mà tụng kinh đó, có sư đâu có nói. Tôi thấy Phật tử đó họ không có phe chút nào hết trơn á. Cái sư hỏi tại sao mà không phe? Nói là các vị mà thượng tọa là bóc thơ dạy cổ mà còn tụi tôi bóng lanh nè. Trời ơi, ngồi tụng kinh mà nói vậy tôi chết rồi nhá. Sư nói sư có mở ra đâu mà sư biết, nó dò là biết à. Bóng teo cái đó là ít rồi. Sư nói không, trong này người ta bỏ cái thơ cho tụi tôi, sư đừng nói, trong này là tôi thấy từng đô không à. Anh thấy ngồi tụng kinh mà vậy đó, đây là những cái mà sư trải tam qua rồi sư biết mà. Vì vậy khi mà tụng sư tụng kinh một mình á, mà sư tụng kinh tiếng Việt á, sư đọc một bài Việt một cái câu á, ví dụ như Thế Tôn lời dạy tỏ tường, sư thấy chữ thế trong mặt sư, chỉ có cách đó là sư biết nhất tâm được. Còn không thôi là nó quên. Đó, Thế Tôn lời dạy tỏ tường là sư biết chữ thế biết như thế nào, chữ tôn biết như thế nào, chữ lời biết như thế nào, mà rắc nó cũng chạy. Đó, đừng quay trở lại nữa. Còn bây giờ nó sư tập chánh niệm trong khi tụng. Trong khi tụng á, bây giờ mình nhớ rồi, thấy không? Bây giờ mình ngồi mình nghe biết là âm thanh. Âm thanh của sư biết đọc, âm thanh của anh chị em đọc. Có người đọc trước, có người đọc sau, có người đọc qua, có người đọc lại, mình biết được cái trơn. Đó là một dạng chánh niệm á.
Mà khi mà con tụng kinh á thì tâm con nó được dễ hơn con ngồi thiền.
Dạ thì bởi vì mình quen làm chuyện đó mà.
Khi mà con tụng thì nhiều khi đó con thấy được là khi mình tụng đó là mình phải nghe được mình tụng, cũng như sư vừa nói đó, cho nên nhiều khi con tụng có thể tụng lớn mà con phải nghe con đang tụng cái gì. Thì khi con nghe con đang tụng cái gì đó thì con không thể nào mà cái tâm nó đi đâu.
Đúng rồi, thì nhưng mà nó chỉ là định tâm thôi.
Dạ thì nó chỉ là
định tâm mà thôi. Vả lại là như thế này nữa này, đôi khi mình có đức tin đến cái bài kinh nữa. Cái bài kinh nó làm cho tâm mình động. Ví dụ như bài kinh nói về sự chết, nói về sự tái sanh, nói về kiếp người rồi vậy, có sự đau khổ, nó làm cho tâm mình đậm. Do đó mình rất là thích.
Ở trong cuộc sống á, đôi khi có những cái phiền não, những cái stress, những cái gì đó, khi mà con ngồi thiền á, để mà lấy cái định á, để mà giữ cái thăng bằng của cái đó mình á, thì con lại thấy con cuộc kiếm nó dễ trở về định hơn là chỉ còn ngồi thiền.
Đó, như vậy là anh chỉ biết rằng, anh chỉ biết một chuyện thôi, là tâm mà chao đảo thì lấy cái định mình xử lý nó. Còn anh không biết một điều là hễ mà anh có trí tuệ cũng xử lý được cái tâm phiền não, cái đó là anh không biết ạ. Tập thôi chứ có gì đâu cao. Ví dụ như anh thấy suy nghĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên, anh đâu có keo được chuyện suy nghĩ, nó càng suy nghĩ càng nhiều càng tốt. Bây giờ nó suy nghĩ, anh nói đây là trở ngại, cho đã đem tâm định vô đè nó xuống, anh đè nó xuống thì nó xuống. Nhưng mà khi mà nó xuống một thời gian rồi nó sẽ bật nó lên trở lại. Còn khi anh hiểu nó là một hiện tượng tự nhiên, anh hiểu rằng nó là cái chuyện bình thường thôi, cái phân sinh của cái mai của mình là nó suy nghĩ, anh hiểu, anh có sự chấp nhận rồi. Anh thấy tâm anh cũng yên ổn vậy. Sư đôi khi cũng gặp những chuyện quý vị, sư ngồi thiền, sư cũng có chuyện này chuyện kia suy nghĩ chứ. Nhưng mà tự nhiên nó trực lên, nó hiểu rằng đây là hiện tượng tự nhiên, thì cái sự suy nghĩ nó cũng dịu bớt xuống. Vì vậy người ta nói này, suy nghĩ bớt nhờ định tâm, suy nghĩ cũng bớt nhờ chánh kiến và chánh tư duy. Thấy không? Mình đi tập trong bát chánh đạo à. Thì tuy mình lửa thôi à. Thấy không?
Dạ con biết, nhưng mà chắc có lẽ sự tu tập của mình còn yếu. Cho nên khi mà con có một người thân trong gia đình mà bị mất với một cái cơn sốc quá, thì khi con tụng kinh con thấy nó đứng.
Hả? Nó ngưng được. Thì anh ham chú trong con bên này thì tự nhiên nó phải đứng à.
Dạ. Còn khi mà mình, con không đủ khả năng quá, lúc đó không đủ khả năng quá.
Khi không phải cần quá, mà mình phải tập cho có thói quen thôi. Ví dụ như khi gia đình mình có người thân trong gia đình mình mà chết chẳng hạn, thấy không? Mình rất là bức xúc, mình khổ lắm. Ví dụ như con của mình chẳng hạn, nó rất là trẻ, nó đang đi học đi hành, tự nhiên nó chết. Thế chưa? Lúc bây giờ cái tâm mình càng đau khổ bao nhiêu, cho thấy là cái tâm của mình thương nó rất là dữ. Vì vậy anh có làm cách gì chăng nữa, anh có quá cách gì cũng được đâu, mà anh phải tập hoài để anh hiểu rằng là cái này là mình tới mình khổ là vì do tâm dính mắc này. Mà mình quên rằng thằng bé là vì nhân duyên nghiệp lực của nó, tới hồi nó phải đi à. Anh kéo nó làm được. Không ai mà muốn chết hết, ai cũng muốn sống mà, phải vậy không? Nhưng mà có ai biết mình sẽ chết lúc nào? Mình có thể chết lúc mình còn trẻ, mình chết lúc mình già, có thể chết lúc mình đã ăn uống, mình chết mình nằm trên giường mình chết, mình đâu có biết. Thấy không? Những cái phần thông tin này mình cũng có. Do đó khi mà con mình, cháu mình, vợ mình, chồng mình chết, mình chỉ biết họ chết, mình khổ thôi. Đó là lý do tại sao mà khi mà anh có trí tuệ nó làm cho anh tâm nó yên mà xuống là vậy đó. Anh hiểu rằng cái sự chết nó phải tới chắc chắn, mình không có làm gì được. Và cái sự đau khổ là tại mình chứ không phải tại nó là cái đi à. Đôi khi anh có đâu có biết là thằng con anh khi mà nó chết mà nhân duyên nghiệp lực nó làm một vị trời, nó đang sung sướng, anh ngồi dưới này cứ khóc hoài. Anh nghe cái chuyện trong kinh Pháp Cú là sư kể cho cái vị thiên nhân không? Tại vì cái nhìn của mình nó quá hạn hẹp rồi, cho nó mình đau khổ. Vì vậy bây giờ nếu mình tu tập, mình có trí tuệ, mình hiểu rằng bây giờ nó không chết vì cái vụ đó, nó sẽ chết cách khác. Cái tuổi thọ nó tới rồi mà làm sao? Hoặc giả là trong quá khứ nó đã giết người, nó làm cái gì đó, bây giờ tới phiên nó phải chịu. Mà trong này nó có hai phần luôn. Phần nó phải chịu rồi mà nó là vì là con mình chịu nữa. Đừng có giải nhận cái đó. Không biết sao nói giải hiểu nè. Cái phần nó là nó chịu đã rành rồi mà mình dính vào nó nữa. Mình react vào trong cái chỗ đó, có phải là mình gánh cái nợ của nó không? Đó, khi mà anh có những cái phần thông tin rồi đó, anh hiểu rồi đó, thì tự nhiên những cái chuyện này anh bớt rất là dữ. Vì vậy người ta hỏi, Đức Phật nói sanh già đau chết, ở gần người mình ghét, đi xa người mình thương, muốn cái gì mà không được, cái này là đau khổ phải không? Thì cái này là một cái trình độ mà khổ mà rất là thô thiển, gọi là khổ. Đức Phật không có nói cho mình cái này. Đức Phật chỉ nhắc ra cho mình thấy vậy thôi, sâu cho mình thấy vậy thôi. Nhưng mà Ngài muốn nói là cái kế này, sự vô thường khổ, cái đó mình cũng còn hiểu được một chút. Thấy không? Mình sống đang yên, mình ổn vậy, tự nhiên bây giờ có cái chuyện cháu xáo trộn thay đổi, tự nhiên mình đau khổ. Cái cuối cùng mới khó hiểu này. Khổ vì cái sự sanh khởi, hành khổ, mấy cái này mình không hiểu. Chứng nào tu tập mình mới hiểu. Mà thường thường người khi ta nói Đức Phật dạy đời là khổ là ta lấy cái nắm cái đầu. Do đó khi mình nói như vậy, mình nói với tâm bực bội không à? Đúng rồi, Đức Phật dạy đời là khổ, đời khổ thiệt. Thấy vậy không?
Nhưng ví dụ mình bị tu thiền thì mình muốn có trí tuệ mình phải giữ giới. Mà nếu mà mình tu giới định tuệ thì nó hỗ trợ cho nhau. Còn ví dụ mình đi từ giới mà đi qua hẳn mặt tuệ thì nó khó.
Làm chi mà có giới qua thẳng có tuệ?
Dạ,
tại vì trong đó anh cũng nghe sư nói về sắc lai định nè.
Thành ra con muốn hỏi sư là mình nên đi tu thiền định trước rồi mình mới qua thiền tại.
Anh đâu có cần, ngoài trừ anh muốn. Khi mà anh đi vô trong thiền định thì anh chọn một cái phương cách thực tập nó khác rồi. Đó là cái mục đích, cái hướng nó đi là để mà khai triển thần thông mà. Thiền định, các vị mà tập thiền định với Đề Bà Đạt Ra thần thông rất là nhiều mà vẫn đi địa ngục như thường. Cái gì không?
Con nghĩ ảnh muốn hỏi cái chữ định đó là
cái định ở trong niệm định tuệ, định này là sát là định
chứ không phải là cái định của thiền định.
Không phải
đó, ảnh là hiểu là cái định của thiền định
không, nhưng mình có định là mình mới giống như mình làm cái phương tiện để mình lên để mình đi tu hiện tại.
Không, trong chánh niệm là có định này. Cái việc sư giải thích là có ba loại định.
Nhưng mà định nó yếu không yếu?
Trời ơi, sát na định, anh nói yếu là tại vì anh không hiểu thế nào là sát na định. Đó là những cái phần thông tin mà anh rất là thiếu. Người ta thường nói giới định tuệ, có định lấy có gì tuệ. Người ta cũng không biết rằng là trong cái niệm nó có định. Và cái điểm định này là sát na định. Sát na định này là chính Đức Phật xác nhận là nó là cái thu để mà được các tuệ giác và các đạo quả đó. Anh muốn đạo quả là anh phải có cái sát na định này này. Tại vì sao? Tại vì sát na định nó đến từ chánh niệm. Niệm định với tuệ. Đức Phật nói giới định tuệ, Đức Phật nói về cái định này nè. Còn Đức Phật vẫn dạy thiền định như thường cho các vị, bởi vì Đức Phật biết căn cơ của các vị này là không thể tập được quán được liền. Thế Phật tập định đã đó. Rồi từ khi tập định xong chuyển qua quán, cho khi mà anh vô trong định sâu quá mà không có thầy, anh dính mắt kia lắm em chơi. Anh ngồi anh thấy ánh sáng rồi lên rồi là anh không muốn đuổi nữa. Sư gặp rất là nhiều vị lớn hạ tập thiền định đó, tập giỏi rồi họ không muốn chuyển qua thiền quán. Mà anh muốn anh cứ tập cho sư đâu có cảm được ha. Ừ. Thì theo căn cơ. Mà làm như anh tôi thấy có căn cơ thiền định đó.
Con cũng đi qua phá ốc mà
biết. Đi qua phá ốc đi, đâu có sao đâu. Đi căn cơ chỗ nào đi chỗ đó, thấy không? Không có cái đời sống tâm linh mình đó, mình phải nhớ một điều là không ai ép mình được cái trơn. Suy nghe có một vị biết đâu rồi, chắc cô này không có đây. Cô nói là khi mà cô đi một cái tôn giáo nào đó, họ bắt buộc cô phải làm chuyện này chuyện kia này. Một thời gian cũng bỏ mà. Đó, thực ra tôn giáo nó đến từ cái tâm của mình. Ai kêu anh chị em đi tu? Có ai ra ngoài đường nhắc cho chị phải đi tu, đi tu thiền không mà quý vị đi? Sư qua bên Myanmar nhiều năm tôi thấy là có những cái người họ đến từ những cái xứ rất là xa xôi. Ví dụ những cái xứ như Đan Mạch này, Scandinavia này, họ đâu có biết gì Phật pháp. Họ là tóc vàng mắt xanh mà họ tu tập rất là tốt. Có ai kêu ai gọi họ đâu, thiền sư cũng đâu có rủ rê gì đâu, không ai rủ rê hết, họ tới họ tu tập. Như vậy là vấn đề mà cái mình đi theo cái hướng tôn giáo nào là cái này là nhân duyên của mình này. Thành ra mình đừng có mình chỉ nói thôi. Nếu họ hỏi mình nói cho họ nghe, bởi vì vậy Phật pháp là lệnh tâm hỏi mình mới nói, chứ đừng có banh lỗ tai ca ra mình nói nhét luôn đó. Tại bởi vì sao? Cái nhân viên của họ không có thì mình có nói ngày nói đêm gì cũng vậy thôi. Trong gia đình của sư này là mấy anh em á, là gia đình sư từ nhỏ tới lớn là đi theo đạo Nguyên Thủy đó nghe. Ba má sư là có chùa, có chuyện đàng hoàng tử tế mà tới khi mà phải là lớn lên rồi xả ra hết, chia tay hết, chứ còn mình sư là tu thôi, có chú em sư nữa này, còn phần nhiều không chỉ biết làm phước à, lâu gái lại làm phước một chút vậy thôi à. Mà từ nhỏ tới lớn cái này đâu phải chơi à. Thì nhớ ba sư là có cái chùa, là từ nhỏ tới lớn là tụi này đi chùa rồi, thì mà cuối cùng đâu có tu bao nhiêu đâu. Vì vậy đây là cái vấn đề nhân duyên. Ba sư không biết, ba sư cứ muốn con cái đi tu cho đó, tìm mọi cách ép buộc la đánh đập la bằng được. Khi mà tới thời kỳ nhân duyên hết rồi là tan hàng cái là rồi xong hết, người đi mới hướng hết, em sư cũng theo Thiên Chúa rồi nữa. Bởi vì nó nói rằng là đạo Thiên Chúa đâu có cấm nhậu tha hồ, còn đạo Phật cũng không cho nhậu. Bắt vậy không cấm thì khỏe quá, tôi theo Thiên Chúa. Cái hành khổ là khi cô quan sát hoài, cô thấy bất cứ những cái gì mà khởi sanh đều đem lại sự đau khổ. Cô nghe chỉ diệt không? Khi người ta nói cái diệt, ta nói chính cái diệt này Đức Phật nói, mà thật ra không phải diệt đâu, không sanh sao diệt. Cái diệt, tại sao tôi nói diệt là khổ? Bởi cái diệt nó đưa đến cái sự destruction, cái sự tàn rụi, cái sự chấm dứt. Có vậy không? Thì nói ví dụ chẳng hạn, cái diệt nó liên quan tới cái chết này, cái sự chấm dứt này, cái sự tàn rụi, cái sự đau khổ. Do đó người ta nghĩ rằng cái này là Đức Phật muốn nói. Nhưng mà thật ra Đức Phật là muốn nói là cái sanh, bị sanh rồi mới diệt chứ. không sanh lý gì hết. Bây giờ có thể bất cứ cái gì mà khởi sanh, tất cả cái đó đều khổ hết. Mà không phải là khởi sanh mà khởi sanh ở ngoài này đâu, khởi sanh trong tâm cô này. Ví dụ như bây giờ cô gặp một cái người nào đó nói với cô một câu chuyện gì cô rất excited, cô muốn nghe thêm, cô muốn lắng nghe thì người này giải thích cô cái gì, thì cái chuyện này sao mà mới mẻ quá. Đó, cái đó là khổ đấy. Bởi vì sao? Vì danh sắc này nó phải sinh hoạt rất là dữ, nó sẽ suy nghĩ rất là dữ, nó sẽ nhớ tưởng rất là dữ, nó phải so sánh rất là dữ, nó làm rất là nhiều chuyện ở trong này. Nội bấy nhiêu không là đủ khổ rồi. Mà mình không quan sát làm sao mình biết khổ, có vậy không? Anh chị em không có quan sát thật kỹ, anh chị em thấy danh sắc nó có sanh khởi như thế nào thì mình không thấy khổ là đúng rồi. Vì vậy cái trình độ của mình nó chỉ nằm ở cái khổ khổ mà thôi, nó thêm được không đúng hiểu gì hết. Là bởi vì hai cái sau này nó đòi phải mình phải tập, phải tu, mình phải quan sát. Anh chị em mà không tập thì làm sao mà thấy được cái tâm suy nghĩ, rồi mình quan sát cái tâm suy nghĩ ngưng. Nói với người ta đâu có hiểu. Bây giờ cô đi ra cô nói với những người mà bà con của cô, tôi thấy hệ tâm suy nghĩ mà mình quan sát cái suy nghĩ ngưng, ta có hiểu không? Đó. Thì cái hành khổ với hoại khổ nó cũng vậy đó. Thế mình chưa tới thì ta nói mình không hiểu đâu. Ông thầy sư ông nói, ta biết đây là số 6 này. Và cái người cũng kia nói không có rõ số 9 nè. Rõ số 9 được, tôi rõ ràng thấy số 6 này. Chỉ bước qua bên kia là tự nhiên hiểu là cái đó là số 9. Thấy không? Mình chưa bước qua, mình không hiểu. Không hiểu thôi, để yên đó, đừng có bới nữa. Càng nói càng không hiểu. Vì vậy 3 giờ rồi sư chắc phải nín cho rồi.